đồng tiền đã đổi cái lưỡi họ, đồng tiền đã làm cái tâm trí của họ càng ngày càng xấu, càng hèn mọn, yếu ớt. Mà ngày nay họ bỏ được, họ đã chữa trở lại tất cả thân, họ muốn tặng như vậy. Thế thì tiền nó là phụ thuộc, chứ không phải cái món chánh. Vừa vì thì chọn món chánh còn mất giá hơn. Cũng như cái tâm vàng của anh mà anh biết tu và anh phục vụ cho đạo pháp và tương lai lập hạnh hy sinh càng ngày càng cao, anh thấy anh đã có mất đáng gian ngàn vậy. Thì ai cũng từ nặng trượt thân qua tới thân nhẹ, ai cũng từ thì tranh chấp đoạn đoạn mới tiến về thì tăng cao, lúc đó mới thấy tăng từ bi đúng. Chứ không phải là ông Phật phải như vậy, như vậy, như vậy, như vậy mới được. Không phải. Ông Phật được từ mọi trạng thái đã nếm qua mùi đau khổ. Nhiều vị Phật tu cả bao nhiêu trăm, bao nhiêu ngàn kiếp chưa có xong. Thế không? Thì họ trong mọi trạng thái của chúng ta hết. Cho nên Phật không có chấp. Mà người thế gian bày ông Phật chấp. Nhưng đối với Đức Phật vậy không được. Được như thường. Không có gì không được. Tùy theo trình độ. Cho nên Phật sống với chúng sinh. Mà ta là người nhân gian sống với vạn linh trong tiểu thiên địa. Thì lúc chúng ta có ăn, ta cũng vui. Lúc chúng ta không có được xu, chúng ta thấy qua ngày. Chúng ta đã nếm rồi, thấy rồi. Tình cảnh trước mắt, tình cảnh của nội tâm đã có rồi. Chúng ta mới tìm lại sự quân bình sẵn có của chúng ta mà tu. Con người tu vô vi là con người siêu khoa học, chứ không phải lệ thuộc trong khoa học. Nó khác. Cho nên các bạn cố gắng tu đi, rồi các bạn sẽ tới một cái tốt lành. Mà tự mình sợ sự thông minh sẵn có của mình. Khi mà thanh sạch rồi, mới thấy sự thông minh của con người là vô cùng. Cho nên ngày hôm nay, những người đã cải tạo ở trong cải trại cải tạo, mới thấy sáng kiến của con người là vô cùng. Lượm chiếc giày chê cái giả tạo, lượm miếng nhôm chê cái lượm trở về thì giờ hiểu đúng cách chế tạo, lượm cái bao đựng cát từ xưa nó dệt thành chiếc nhẫn đẹp hết sức. Sáng kiến con người là vô cùng đó. Cho nên chúng ta lui trở về sử dụng sự thanh tịnh và sáng suốt mới kêu bằng hướng phước đời đời mới thay lại thôi. Cái bỏ cái nhỏ đổi cái lớn thì đúng đường của chúng ta. Nói thiệt, những người ngồi đây đúng trạng thái, lưu manh có, tốt có, xấu có, đủ thứ hết rồi. Nhưng mà cái chán, họ bỏ cái xấu đó đi, bỏ cái nhỏ đó, trở về cái lớn hơn, thanh sạch hơn. Phải đổi chắc, mà muốn đổi chắc được cái đó phải có một kỳ công. Kỳ công là ai? Tự hành. Cho hôm nay hành. Cho nên vô vi luôn luôn ở trong thức bệnh đẳng tự hành tự tiến, chứ không nhờ người ta hành dùm. Thật là văn minh khi nó bước vào đạo vô vi là văn minh được. Không lệ thuộc, không chịu thua được. Phải trì kỷ giữ thanh tịnh để tiến hóa. Ông Phật thanh tịnh được bao nhiêu, văn minh được bao nhiêu, nó sẽ cố gắng đi tới chỗ đó. Hay là tương lai cái siêu văn minh của nhân loại không phải là cái sự ồn ào cãi vã, nhưng mà là sự thanh tịnh cứu độ. Còn có gì thắc mắc nữa không?
Con thầy, con thầy, tại sao bao nhiêu người ấy, con xin hỏi thầy câu là bao nhiêu người gặp thầy thì già thì được khỏe. Mà con gặp thầy lần đầu tiên rồi, con mới nhận cái lạc, con về con bệnh bao, con bình lễ con.
Phải rồi. Cho nên khi mà chị bệnh nó cũng hay cho bệnh cho chị. Rồi đây chị gặp tôi về nó sẽ bớt bệnh. Với giai đoạn đầu cái trượt nó còn, mà chính mình có trượt mà không biết làm sao, cho người ta giải cho mình và đem ra thì thế nào nó mất cái tập quán đi. Nói về phần điển đó. Thấy không? Thì nghe 2-3 lần nữa rồi thấy hết. Không có. Mà kẹt thanh sạch là nhẹ nhàng. Nhưng mà sau cái bệnh đó chị cảm thấy nhẹ nhàng. Nó khác. Nó có cuộc thay đổi. Có cuộc xáo trộn. Con người ở trong nhà khi không mỗi ngày làm bao nhiêu việc đó mà nó bỏ đòi bỏ đi tu. có sao trộn rồi chứ, nhưng mà cái sao trộn kết quả nó là tốt. Cho nên cái bệnh cái này cái kia cái nọ là cái thử thách sao trộn rồi trở lại sự thanh sạch mà mình tứ kiến tứ tu nó đi tới, thì thấy không? Nhưng ngày hôm nay chị nghe những cái chuyện đó đâu phải nói gì nói ra cho một người cho anh này đâu, mà nói cho tất cả mọi người ở trong đó, cho nó đi ra đi, thả lỏng nó đi, không ôm nó nữa đi, để cho chúng ta có cái thời gian thanh sạch. Tại sao chúng ta không tận hưởng nguyên năng sẵn có của chính mình? Mình lệ thuộc bởi ngoại cảnh làm gì? Lệ thuộc bởi những kiến thị phi của đời để làm gì? Không cần biết cái đó. Tự thức để được giây phút nhàn hạ tiêu dao của trời đất đang ăn mặn. Kỳ này chị sẽ thấy nhẹ, mà nếu có duyên kỳ sau nữa thì cảm thấy nhẹ nữa. Chứ không thôi kỳ trước mà không có thấy kết quả gì thì tới kỳ này tới đây làm gì?
Mà không có bệnh gì, nó cứ bắt nằm con
về. Phải rồi.
Cứ nằm hoài đó, nó cũng không
bệnh. Rồi lần lần nó cứ hít thở cho nó đổi tình thế.
Mà các bệnh lại cứ nằm không ăn, không uống, cứ nằm hoài, không có ngồi gì.
Đổi tình thế lần lần đi rồi nó sẽ đổi hết cho con.
Nếu mà con làm các công phu mà làm đúng theo những cái lời mà đọc ở trong sách của thầy đó, thấy nó hiểu việc và nó thấy nó hay nhẹ. Thế có một điều là cứ đi nói chuyện cũng rất ít thôi, ngoài từ một vài đôi lời nói chuyện với những bạn đạo cũ lâu rồi, nhiều khi gặp các anh em nó giảng thì bỏ các con thù được. Hoặc cái thấy những cái chuyện như một chế khác như ở trong sách thì thế này như vậy thì có
khi mà anh có cái sự sáng suốt mà anh xét rồi anh thấy là họ sửa pháp anh nghe chi đâu, bởi vì anh đã thực hiện đúng pháp mà anh được thì anh mới gợi ý cho họ biết rằng tôi làm đúng pháp như trong sách thì tôi thấy khác. Cái cơ hội anh giúp đỡ cho họ cũng như giúp đỡ anh. Anh nói như là mà tôi thấy anh tu lâu mà tại sao anh chế cái pháp mà tôi nghe anh nói mệt quá. Tôi muốn tìm hiểu cái mệt. Mà chính tôi ở nhà tôi làm đúng pháp mà tôi thấy tôi thanh nhẹ. Mà tôi tới với anh thì tôi thấy mệt. Anh nên lưu ý cái đó. Mà chúng ta đọc học thì hai người tiếng khi mà đối phương nó nghe được cái câu này thích tâm. Và nó về nó tự kiểm, nó sửa lại, nó được nhẹ. Và anh được nhẹ thế. Cái đó là tạo phước. Chứ nhiều người xưng danh tu lắm, nhưng mà nó không có tu gì hết. Nó xưng nó nhẹ như vô vi, có vô vi lý. Tôi nói trong bằng cần để vô vi thực hành. Vô vi lý thuyết không cần thiết. Cần vô vi thực hành. Anh sẽ họ, anh phát triển. Vô vi lý thuyết copy anh cắt của đã nói không sai, thực hành được. Cái đó là không quan trọng. Khi mà người ta thực hành được, từ cái thực hành mà chuyển về pháp lý, ngồi với anh thì nó biết đường đi. Cái nào anh chưa đi được nó rước anh. Nghe nói chuyện tôi nãy giờ đâu không? Đâu có để anh bận tâm. Cái nào nó muốn cuộn lên nó mở ra, cuộn lên nó mở ra, cuộn lên nó mở ra. Nó thanh sạch như vậy. Thì tại sao tôi đã đi, tôi mới kéo anh đồng đi, cùng đi với tôi được. Cho nên anh thực hành cho đúng đi, rồi anh sẽ cho người khác đồng đi. Anh không quà, không bánh, mà anh nói mấy câu đơn giản, thâu tim cho ta hỏi. Ta hưởng muôn quà thực chất của các cặp hồn như thế. Cho nên cái pháp này cứ cố gắng làm cho đúng đi. Và chúng ta phải lập hẳn. Sửa tâm, sửa tâm. Dùng cái gì sửa tâm, sửa tâm? Dùng cái ý niệm, nguyên ý của Nam Mô Di Đà Phật là đúng sửa tâm, sửa tâm. Vì trong này chúng ta đồng loạt thức tâm. Thì trước ta cũng thức tâm, sau ta cũng thức tâm, tả hữu cũng thức tâm. Đi trong sự đại đồng quy nhất làm một việc cho mọi việc. Anh niệm Nam Mô là Phật phải làm cho một việc cho tất cả mọi việc không? Nam là Mô là không khí, A là nước, Di là phát triển, Đà màu sắc Phật tính cả. Mà trong này nó ý thức điều như vậy là một việc cho tất cả không việc. Một việc cho mọi việc. Chứ đừng nói tôi học Phật Pháp rồi tôi biết Phật ngôn nhiều lắm, tôi biết tiếng Phạn, tôi đọc rộng rộng gì gì, anh đọc một triệu câu không có bằng sáu cái chữ đâu. Bởi vì đây là chấn động lực thực tế để mở lục thông cho hành giả. Lục tâm quan trọng nó mở ra thì quy có một. Thì trong lúc mà lục thông mở rồi, người ta ngồi trước triệu triệu người, người ta chỉ nói chuyện có một người, nói với ông trời đủ rồi. Ông nào của ông trời nói với một ông, thuyết cho một người nghe đủ rồi. Biết thuyết cho ông trời nghe là con người không có thuyết bậy. Mà thuyết cho một người nào đó nghe đó là người có thể thuyết bậy. Ăn lắng người ta, ý tôi tu lâu tôi lắng người ta, tôi phỉnh người ta, tôi gạt người ta. Còn thuyết cho ông trời không dám nói bậy. Tôn trọng mọi người như một vị thượng đế, tôn trọng mọi người như một vị Phật. Thuyết mình chân thật, muốn thuyết pháp phải có trình độ đó. Còn ăn cắp nói bậy, cái đó là thuyết vô vị vi thuyết, không phải bị kẹt. Tương lai ở đây anh em đã phát tâm và thấy rõ con đường tu cho tương lai, thấy rõ nguồn sống văn minh của chúng ta mà để tìm mảnh đất thanh tịnh. Đó, cái sự số vàng đóng góp là mấy anh em đã phát tâm và tìm cái này. Làm sao mình cấm cái mồm và nắm được luôn. Chứ còn luận đi nói lại dù vậy, cấm cái mồm biết được luôn. Thăng hoa lên xuống mặt đất ra đất như vậy. Vì chúng ta phải trở về vô hình vô tướng, không còn dựa trong hình tướng mà thuyết thiên cơ động loạn này. Phải đi thẳng vào vô hình vô tướng là chân giác căn bản của mặt đất. Cảnh là ta, ta là cảnh. Trình độ nào nó xét theo trình độ nào. Mới là của người trở lại với sự thanh sạch một việc cho mọi việc. Mới là hòa tan với đại hội, hợp với ý chí của tự lực. Rồi, ai có gì thắc mắc nữa?
Trước khi con lên đây đó, thì có hai người muốn được lên gặp thầy.
Ừ.
Mà con không dám xin thầy cho được gặp đó thầy.
Ừ.
Thành ra con cứ có hứa với người ta là con lên con sẽ xin thầy cho họ được gặp với thầy.
Là họ có chuyện gì quan trọng?
Dạ, họ có cái nội tâm của họ, họ muốn gần nhau trước. Nhưng mà
họ đã nghe băng chưa?
Họ có đơn tâm muốn.
Cho là họ nghe nghĩa là tâm bệnh nan y là hết gì. Nhưng mà cái đó là tùy duyên ha?
Dạ.
Tùy sự sắp đặt của cái gì như chỗ đây là chỗ eo hẹp. Dạ. À, rồi hứa với người ta rồi có ngày không chở người ta lên đây rồi họ cũng trách móc. Cho nên tôi cũng biết do ban tổ chức sự kinh với ban tổ chức ha? Còn tôi nghĩa là có dịp là tôi nói hết. Đem cái băng này cho người ta nghe, người ta cũng nói kia. Cái căn bản là cái ý thức của họ chịu trở về vị trí lãnh đạo họ, chiều trở về vị trí một y sư toàn năng để trị tâm bệnh của chính mình không? Chỉ có bây nhiêu đó thôi. Cái tâm bệnh của thế gian là mình phải trở về, mình gánh vác mà mình trị được cái bệnh đó mà được. Chứ nhờ người ta trị cũng hết rồi. Nè, ông Phật Thích Ca mấy ngàn năm mà đâu có trị tâm bệnh ra được. Chính người tu tự trị bệnh thì có.
mà ổng là đã trị bệnh cho ổng được rồi. Thấy không? Người nào tu cũng vậy, tự trị bệnh cho mình. Rồi, có gì thắc mắc không? Tức là muốn gặp chứ có gì hỏi không? Hỏi chuyên sao, hỏi gì cũng được, hỏi gì cũng được.
Mình đưa lại con nó, chị biết đây, đâu con sợ hồn đây không có.
Không, cái điển tự nhiên chạy. Cái điển tự nhiên đâu cần nghe, nó mới nghe được, nó mới kêu bằng soi hồn là không phải đạo rồi. Trong không mà không, thì không sao đâu.
Thầy
dẫn
con
nào
cho con.
Vậy
con
thì đó nãy giờ nghe sao à, thì tất cả là mình phải trở về hành trong cái không mà có. Hiểu chưa? Chúng ta hiện tại đang sống trong cái không đó. Nếu mà không có không khí thì sống được. Mà cái không khí này đâu có. Ngồi để suy nghĩ không. Trong cái không mà có. Vậy chứ chúng ta ở đâu? Ở trong cái giới không gián sanh xuống, tụ cái trượt vào trong cái hình thức này. Hình thức này là trượt. Máu mê dơ dáng, không có tốt. Sao? Bây giờ chúng ta phải trở về với cái điển giới, cái điển hình thanh sạch ở bên trong. Thấy không? Đó mới cảnh đẹp đó. Nên ta tu phải có lý do, phải tìm tại sao tôi tu. Chứ không phải tu vô rồi ông Tam đổ cho tôi trúng số. Không có gì đó. Thấy không? Mà nghĩa là tu rồi lựa đi lựa lại, lựa 36 số, rốt cuộc trở về cái số không. Đó, trở về số không là đắc đạo. Vì sao? Lấy gì chứng minh? Trước khi tôi giáng sanh thế gian có cái rắn hai bàn tay không? Thấy không? Bây giờ tôi ra khỏi cái thể xác này, tôi chết thì tôi cũng hai cái tay bàn tay không, tôi cũng có rắn. Nói về cảnh đời thôi. Rồi cái tâm đạo tôi trước kia là thanh sạch nhẹ nhàng cô tiên. Bây giờ tôi giáng lâm thế gian, tôi càng ngày càng gồ ghề nặng trược. Cái gì kêu bằng gồ ghề nặng trược? Vì sự tham sân si hỉ nộ ai ô dục. Ai ô dục nó làm tôi càng ngày càng bạch trước. Rồi bây giờ tôi dẹp cái đó là tôi gì? Tôi trở về cô tiên thêm thanh nhẹ, nhẹ nhàng. Tôi không còn nghiệp nữa. Mà ngày nay tôi ở thế gian tôi bị nghiệp. Tôi dù không có chồng có con, tôi cũng nghiệp nghiệp thân, nghiệp tâm, nghiệp so đo cũng là, chứ không phải người đó hưởng. Mình cứ ngồi tôi so đo là thành ra tôi là người thị phi rồi. Thấy không? Tôi học thị phi, tôi học từ bụng mẹ ra là tôi đã thị phi rồi. Thì bây giờ tôi đi học thị phi nữa, thế là cũng như khóc. Cho nên bạn đạo đừng nói xấu bạn đạo, đừng chê, đừng khen. Phê bình, phê bình mình và chấp nhận mọi người phê bình mình để mình thích tâm. Nhờ nó là thợ chuyên viên, nó tới nó đục nó đẻo mình càng ngày càng khéo, không có hư được.
Này con thì quá ngu dần về vấn đề đạo đấy. Thật này là con không có, trước là con không có tìm hiểu về bất cứ về cái đạo. Có một cái điều mà con cứ thắc mắc là làm sao mà coi là đạo được thầy.
Cho nên anh mới có cái duyên. Mà sau anh, tại sao anh có cái duyên đó? Sau một cơn khảo đảo nhồi quả của tình đời, anh đã thức tâm. Cái đó đã có cái duyên điểm nên mới ngộ vô kia. Những người mà muốn kiếm tôi là nó bị ngược đãi của tình đời nữa, nó mới thích Phật. Anh hiểu chưa? Cho nên những người vào chùa và tìm ra Thích Ca và thấy rõ Thích Ca là người đã bị ngược đãi trên phần trăm ở đời, họ mới quy nhìn. Cho nên tình cảnh của anh cũng ở trong một điều luyện đó, nó mới hợp duyên. Hỏi cho con người của tôi
tới ngày nay anh cảm thấy rằng tôi thanh sạch nhẹ nhàng hơn anh. Rồi trước kia tôi còn tệ hơn anh cũng vậy đó, phải không? Cũng qua những cơn khảo đảo điêu luyện, tôi mới truy tâm chứ. Lúc đó tôi còn nghĩ chuyện vô uống thuốc cho nó chết đi mà, coi thử cái hồn ra sao. Anh chưa đi tới giai đoạn đó. Đó thì nó cũng vậy đó, nó cũng như nhau hết à. Cho nên phải đối xử nhau là cái thức bình đẳng. Cái anh có là cái tôi có, cái tôi có là cái. Thì chúng ta dễ truy tầm thôi. Mà anh đặt tôi cao hơn anh, tôi đặt anh cao hơn tôi đặt anh thấp hơn tôi, là không bao giờ tôi học được cái gì. Anh hiểu không?
Thế này sao thầy không ra một cái lệnh lên thăm thầy những ngày này đi bộ mà lại cho đi xe hơi?
Bởi vì
nó hơi xe hết, đi bộ từ dưới
đi không nổi. Tôi muốn người ta đi bộ, nhưng mà con người đi bộ nó phải có một cái ý chí vô cùng, không có dễ gì. Phương tiện của Thượng Đế cho, tôi đâu có dám bàn cãi. Tôi đâu phải người nắm trong quyền năng của Thượng Đế đâu. Anh hiểu không? Phương tiện nào tới tôi tặng độ phương tiện. Thì còn tôi thì tôi đã thường đi 80 cây số đi bộ. Sau khi tôi tu được mấy năm là tôi có cơ hội đi 80 cây số từ Anh Khe xuống Nguyên Giang đi bộ. Mà tôi thấy có những thứ ý chí mà thôi. Nói là tất cả xe cổ tắt hết, không có phương tiện, thì mọi người cũng sẽ đi bộ tới đây. Hiện tại ở Việt Nam, Biên Hòa, Sài Gòn 30 cây số chuyển thường rồi, không khó khăn. Cho nên khi mà cộng sản đến, tôi đi bộ từ Chợ Lớn lên ông Hồ Văn Em chơi, bà Hồ Văn Em bà ngã ra bà khóc, bà nói trời ơi, Tám đi bộ vậy bà khóc. Tôi nói cái chuyện tâm thương, nó gì đâu khóc. Tôi đi bộ Chợ Lớn, tôi đi bộ xuống đó đi chơi, giờ đi về chơi ngắm cảnh, tôi đi tới tôi nói đạo cho mấy người nghe. Nên ông còn không ăn, ông ngồi ông nói nghĩ gì hết, thật thương. Đấy không? Nhưng mà mình thấy chuyện này chuyện chút chút à. Chỉ cho nhắm mắt anh bay lên trời còn xa không đợi. Chuyện gì hết đó. Cho nên khả năng con người là vô cùng. Chưa tới lúc. Tới lúc là ta đi. Không sao. Khi mà Thượng Đế thử thách là ta đi. Mà đi một cách khỏe khoắn. Cái đó là cái trình độ sở thích của hành giả. Bởi vì ở nhà thấy đập loạn, thấy sự cãi vã vô ích, mà năm này tới tháng kia cãi lộn cái gì. Lúc đó họ thích cầm cái mộ, mà hơi tới cái thiền viện cầm mộ, trả bằng tiền để tự thức. Cầm cái mộ để hiểu mình hơn. Ngay trong gia đình mình bớt nói chuyện, mình thấy cái lỗi mình nhiều hơn. Nghe không? Cho nên cái thiền viện là người ta, những người ta quá ư trầm loạn, và biết rằng phải tìm một nơi thanh tịnh để tự thức, đốt giai đoạn để đi. Vì họ thấy cái pháp hay, và chỉ có hành mà thôi. Muốn hành cho mau phải làm sao? Đốt giai đoạn để đi. Trong một tuần khổ cực thì kiếm được 5 tiếng đồng hồ thanh tịnh thì cũng mừng. Nhiều người ngay bây giờ ở trong gia cát, tháng trời chưa có được một giờ thanh tịnh. Họ lên họ đạt được một phần thanh tịnh, họ thấy họ nhiều hơn, họ dỡ sửa họ nhiều hơn, họ không có tạo sự sai lầm và không có tạo gì thêm, thì họ không bị kẹt nữa. Cho nên có cơ hội để tạo cái thiền viện cho mọi người thầm tu thầm tiến, để rõ nguyên căn sẵn có của mình từ đâu đến đó. Cho nên đọc nghe lại cái bản đây lập của cô tiên khổ với tiên, nhưng mà ý chí vẫn đang qua, vẫn trở về nguồn cội, vẫn nung nấu sự thanh sạch sẵn có của chính mình để giải thoát tránh cảnh ô trượt hiện tại. Nó đã bao vây cái tâm thức của chúng ta,
cho nên cô Tiên bị đọa xuống thế gian. Cô cũng chán ngán tình đạo, cô cũng niệm phải trở về với sự thanh tịnh đàn đời Phật gì có đến thế. Mà trước kia cô cho là cô chán, cô xuống đây cô sử dụng cái độc tài để khống chế người khác, nhưng mà thế là càng sử dụng thì càng lỗ, càng tháo, càng lũng bãi và không có thăng hoa, tạo nợ thêm. Cho nên rút ngắn, đốt giai đoạn để trở về với thanh tịnh sẵn có, ăn năn hối cải. Lúc đó chúng ta mới hướng cái đàn tâm. Chứ mọi người ngồi đây mắt mũi tai miệng người nào cũng ở trong định luật sanh lão bệnh tử, mà sao ý chí luôn không muốn chết. Cho nên các bạn có ngày sanh đâu có ngày tử. Thế đó, trong cái giấy tờ sanh ngày nào tháng nào biên đàng hoàng, mà không có đề cái bà này, cái bác qua không đề bà này tử ngày nào hết. Có ngày sanh không có ngày tử. Thượng Đế đã chứng minh rõ ràng là chúng ta không có ngày chết, nhưng mà có ngày sanh. Cho nên chúng ta phải dốc lòng học để tiến. Nếu chúng ta học lâu thôi thì chúng ta kẹt ở cái dơ lâu thôi mà thôi. Tất cả mọi người đều có ngày sanh không có ngày tử. Thấy không? Rõ ràng không? Có bằng chứng như là phải làm. Mà đâu có ai chịu chết không à? Già đúng cũng vô trong viện những lão mà nó
con chịu, mẹ, không
chịu chết, nó chịu chết.
Không muốn chết.
Không muốn chết ra đây. Hãy làm này. Thập cô lét một hồi như tôi đi tôi thập cô lét cho chết. Thực sự có chị chịu nói không? Mà tôi có cách thập cô lét cho chị chết, chịu nói không? Như đó thôi, nó muốn chết.
Con có sợ chết.
Không sợ chết phải dùng ý chí đi lên. Không sợ chết phải dùng tận lực khai thác sự thanh nhẹ của mình để ta hưởng và mọi người đồng như chỗ này. Khi mà chị không sợ chết thì có cái ý chí dũng mãnh và chị vuông bồi sự thanh sạch nhẹ nhàng thì chị sẽ hưởng và mọi người sẽ hưởng mà chị vậy không? Cho nên một vị Phật thành công cứu biết cái gì triệu triệu người đụng tới đâu trích tâm họ. Cho nên Phật Thích Ca hồi trước nói chuyện trong rừng mà có người ta đến ta thăm ta nghe, ta không tiền ta bán đồ, ta mua dầu, ta thắp đèn, ta đi tìm nhà. Ngày nay chúng ta có cái văn minh của Thượng Đế cho rồi, tôi muốn gặp ông Tám quên quên chuyện đi chơi sướng rồi. À, tại sao ông Tám ngu không biết nói cho người ta thông minh, nói cho người ta cỡ mở, nói cho người ta thích tâm mà ông không lấy tiền? Tại vì trước ông Tám ông tạo tội nhiều quá rồi ông sợ không dám làm tội nữa. Phải không? Ông chỉ phục vụ thôi. Ông chỉ phục vụ thôi. Phải không? Mọi người biết như vậy thế gian thái bình, thương yêu cỡ mở xây dựng. Chúng ta một số người nhỏ biết thương yêu cỡ mở xây dựng, ngoài người ta ăn ba bữa mình ăn bữa gì vui lắm. Rồi còn ai thắc mắc nữa?
Mình làm sao để mình có thể giải bớt tâm
đó? Muốn giải bớt tâm năm chỉ thì niệm Nam Mô Di Đà Phật thôi. 24/24 niệm nhiều chừng nào thì trong này nó thức và nó quy nguyên. Tại sao nó nóng mất cái chỗ này? Cái này động một cái bốn cái này nó áp lại, chỉ một khi qua thôi cái này động bốn cái này nó áp lại. Vì chúng ta tìm niệm Nam Mô như vậy ngay như thế thì cái tấn nóng nó không có. Tấn nóng là do chỉ dồn cục mà thôi, mà chúng ta phân tán ra là kim ra kim, mộc ra mộc, thủy ra thủy, thổ thổ, nó có làm gì được. Nó gom lại thành một cái sức tranh đấu, mà sau cái tranh đấu là gì? Thua lỗ. Thế đó chưa? Đó, cho mình có cái pháp là cái ý niệm là môi vậy. Niệm 24/24 rồi 6 tháng là nó giảm, giảm rõ ràng.
Thầy nghĩ là cho cái bát chánh đạo Nam Mô A Di Đà Phật đó, giữa cái bát chánh đạo với lại cái cuốn kinh Thiên Đàng ký đó, thì đồng chí xin với Đức Phật Thích Công gặp và Đức Phật A Di Đà đó, với có cái ao Bát Công Đức Thủy đó, hai cái khác nhau thế nào?
Bát Công Đức Thủy sao?
Và cái ao
đó
là
nó là cái hiện tượng,
tức là xuống cái tấm đó.
Còn cái này là cái bát chánh này là những để biết cái đồ điểm mình đi lên. Cái đó nó khác,
khác là
thì hiện tượng người kia ta tu khác, còn cái này là tu đốt giai đoạn là tôi coi cái đồ điểm của mình có đi lên không, cái đất mạch nó có chuyển chạy ở đây không? Anh liền mà nó chạy cho lần lại đây an tâm để trừ biến xong. Còn niệm mà nó không chạy á, cái đó nó chưa thật, cái dục tính nó còn thường. Mà cái đó nó chạy á, cái dục tính nó chạy, cái đó mạnh thật. Đó mạnh thật, nhâm mặt á, cái đó thì cái dục tính nó giảm. Người ta tự kiểm soát cái điểm lên xuống. Và khi niệm bát chánh, cái tà khí mà áp đảo phía sau cái óc chúng ta và trung tâm trái cật dàn đi, thì con ma nó hay ở bên sau lưng, nó làm cho nó ớn lưng ở ngoài óc, làm cho nó ớn lại. Mình niệm cái bát chánh đối năng lại, thế ra là không phải. Nhưng mà kiểm soát cái trình độ tu học mà kiên trì. Khi mà những người niệm bát chánh mà nó chạy và nó bật ánh sáng rồi, người đó không có tâm, không có tâm dục nữa. Tám chỗ là tám cái đèn đó là bóng đèn sáng, an nhàn tự tại.
Thưa bạn, trong cái lúc mà trì niệm chỉ được Nam Mô A Di Đà Phật hay là chỉ được Nam Mô mà còn thực tế vô cực Phật?
Chỉ niệm Nam Mô A Di Đà Phật cho nó có căn bản ở trong này, cho nó mở được rồi tới trình độ kia chuyển một chút xíu. Bởi vì những người niệm Thượng Đế được như là cầu cứu nhiều hơn, còn niệm Nam Mô A Di Đà Phật thực hành để khai mở. Cho nên nhiều người cầu cứu được không thấy cầu cứu được chán ngã, không thấy được ân độ là được chán ngã. Còn niệm Nam Mô A Di Đà Phật là mình khai mở được tâm.
Thầy, khi con niệm Nam Mô A Di Đà Phật mà con thấy gì đó, và khi con niệm Nam Mô A Di Đà Phật và để con niệm tu thì thấy là con niệm thường nó khác lạ.
Cũng được, nếu mà con niệm quen dùng cái ý niệm đó. Nhưng mà cho hay rằng cái đó là cũng có một cầu xin thức chi, cho nên nó sanh tập quán, nhưng mà cái đó cũng được, không có khác. Mà phải thường niệm. Còn cái nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật mình kiểm soát rõ ràng những chuyện chuyển chạy trong cơ thể, và mình mở nó ra và nó đầm biết ý kia tương lai.
Chứ còn có một lần con đi được đi cái vô mà vô kịch niệm này, nghe nghe chim sâm nó niệm thì con bị mặt đường đó mất hết con.
Vì phải niệm nữa, phải cố gắng niệm nữa, phải niệm nữa, phải niệm cho nhiều, thường niệm cho nhiều. Bởi vì nó qua một giai đoạn rồi, phải làm một giai đoạn nữa. Và trong này vạn đấy, cái chỉ thị địa nó cũng như cái vũ trụ to lớn chứ đâu có nhỏ. Mà nếu chúng ta làm một lần đâu có đủ, phải nhiều lần.
Con cái công việc làm con cũng sợ đó, nó làm trở ngại nó
không cần. Nếu sáng nay mình làm trong sở về, tôi vô trong sở thì mình phải tận tâm làm việc.
Tại vì con sợ con làm bây giờ tự nhiên con chuyển lên làm sếp và coi cái hết luôn.
Nhưng mà rồi trở về mà mình niệm, trở về mình niệm cũng được, mà việc làm mình tận tâm mình không khác gì.
Trong cái công việc
nào lúc nào cũng tận tâm công việc làm, không có xảo trá.
Mọi người họ chống đối con, họ ghét con,
ghét thì kệ, rốt cuộc họ phải đi trở về chân chánh, cứ tận tâm công việc làm, người tu cũng có được xảo trá lên.
Còn
hỏi gì nữa? Cho phép tôi nghĩ chưa?
Thầy cho con hỏi. Con có nghĩ về định luật mà kim mộc thủy hỏa thổ là ngũ hành. Con nghĩ Nam Mô A Di Đà Phật, thì thầy nói Nam Mô A Di Đà Phật là nó tách rời những luồng điển của ngũ hành ra. Vì vậy thầy giảng rõ cho
con. Đâu có tách rời được. Nó quy nguyên. Ngũ hành, ngũ tạng nó phải quy nguyên ngũ lão. Nó mới quy không.
Rồi Nam Mô A Di Đà Phật làm thế nào đi? Trong cái việc tác dụng vào ngũ hành, ngũ tạng.
Cái Nam Mô A Di Đà Phật là nó trở lại cái trung tâm chấn động lực của cái lục thông. Thấy chưa? Thì vạn linh đều đồng hưởng trong cái nguyên năng đó. Mà nó bao gồm trong đó có kim mộc thủy hỏa thổ, con ngũ hành, nó trọn vẹn hết rồi. Nam Mô A Di Đà Phật là lục thông, lục tâm thông. Nãy cái cách nghĩa cho đó, mà dùng ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật là đúng rồi. Nó sẽ mở trong đó, nó bao gồm tất cả. Và ngũ hành phải trở về ngũ đạo đi không, thì nó không có động. Rồi nên tôi phải nghĩ ngũ hành trước, rồi tôi niệm Nam Mô A Di Đà Phật trật. Nam Mô A Di Đà Phật bao gồm tất cả ngũ hành. Cứ niệm cái chấn động lực đó, nó sẽ mở một lần. Và vạn linh đồng thức như vậy là làm một việc cho tất cả mọi người. Cho nên một chút xíu là rất rõ ràng. Khi mà chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật đều rồi, cái ý này nó muốn, tôi muốn coi chi nè, tập sự những âm hạ lên nó êm hết, nó niệm Phật đi. À, hay là tôi muốn gì đó cấm cái lệnh, mình thử biết phân ra hai người cái hồ thì kia một cần hai giới làm việc rất có trật tự, cũng như trong một cái dinh thự của một quốc gia rất nghiêm chỉnh, làm việc đâu ra đấy, tới nhiều bao nhiêu bạn không có lộn. Khi mà phân minh ngũ hành và phân minh độc tâm rồi thì là việc tha hồ lúc nào cũng. Cho nên bây giờ chúng con đi học là cái gì học cái cách mình niệm Phật đây rồi sẽ có, sau này mình học bài là làm bài hay là có cái thiết rồi. Không có gì hỏi, nó dồn cho ông già không có răng, nó dồn nó cười. Được. Cái trật tự đó đâu có phải mình con đâu. Trật tự của mỗi người 21 người nó đóng góp cho con coi đúng hay là không. Đâu phải con làm. Đâu phải con làm đâu. Cô vô làm sếp thì 21 người nó làm cái người, người này nó làm cái máy này, người làm máy kia, đưa con coi đúng hay không. Vậy thôi, nhưng con có thể là con làm. Con làm cho 21 người là con phải đợi có trình độ cao hơn, tu cao hơn mình làm cho 21 người. Còn nói một lời nói 21 người được nghe. Thấy không? Còn cái này khác, người ta làm người ta đưa cho con coi đúng cái luật nó như vậy không? Không đúng là thôi, làm lại. Có gì đó. Thì là ông sếp cũng không có quan trọng, người ta làm cho ông ăn cái gì đó. Cho nên hồi tôi làm ở hãng tôi như này, sếp sếp thiếu gì nha, nó nói chúng ta chẳng bận làm không được này kia nào, mày luyện quá tao làm như thế, mày làm sếp hồi nào giờ tao làm không quen nhưng mà tao làm cũng vậy à, nó đem để đầy bàn tao làm mày cũng được, cho nên tôi nói hello, tôi có cái óc, cái hai là mình nhờ cao chọc đầu như thế, tôi nói chắc lên chắc vậy, cái gì đưa tôi làm cũng xong. Mọi việc nó có một thứ thôi, mà con làm trật tự cho hồn vía và cơ tạng con ra con lãnh đạo của quốc gia cũng một thứ thôi, không có cái gì hết. Tôi chú cháu làm sếp lớn, ăn cơm ngày ba bữa chứ ông sếp ăn tám bữa rồi sợ. Cũng vậy à. Thấy không? Rốt cuộc ta làm sẵn, làm tới ông tổng thống ta làm sẵn, làm vô gặp tổng thống đâu có trật tự. Trình cho ông coi à, thì thằng này nó đã đóng góp cho ông chín mấy phần trăm rồi. Ủa được sửa này chút. Có gì đâu. Chứ đừng nói con đời nào con mới làm tổng thống, bây giờ nó bầu rồi nó làm tổng thống cũng được à. Hồi xưa mấy ông vua, mà ông vua ngốc ông cũng làm vua hết cả cuộc đời. Bởi vì cố gắng nó bày ký đi. À, nó nói xong rồi tôi coi hết rồi đó, ông ký, cái đầu như gì, vua ngu ký gì. Mình cũng ông vua ngu rồi. Trong này nó cũng có một chế độ lắm đó. Làm bậy hồi nào giờ nhiều lắm rồi. Ông vô ngu bây giờ ông tỉnh, ông sợ chứ, tỉnh chút nữa ông hết sợ. Cái hồn mà người ta nói tiểu thiên địa là một quốc gia, một cái vũ trụ chứ không phải tầm thường đâu. Hỏi chứ tại sao tôi nói ngành nào ông Tám nói cũng được. Bây giờ ông Tám chỉ lấy có một ngành này phải cách nghĩa tất cả mọi ngành. Cái đêm ngành nào khó nhất mình tới nói, ta nói cũng được. Cũng một nguyên lý thôi. Ráng tu. Bây giờ cái phàm tâm này lên trung tim bộ đào, hòa hợp với càn khôn vũ trụ là mặt sức sung sướng. Tiêu giao tại trận. Sung sướng. Khoa văn minh nhất. Không học thì đi đâu tìm ra nữa. Không trả tiền, không bận rộn. Nha, càng học thì càng tỉnh. Con dồn, bây giờ con dồn trước chứ con đặng loạn nhiều lắm, bây giờ con tỉnh nhiều lắm. Con có đâu ngờ con đi làm sếp.
Thầy con có câu hỏi. Thầy, khi mà cái duyên con được gặp anh Triệu Phước, rồi con uống ly nước, thì tai chim con chỉa. Rồi con có một cái trạng thái là thí dụ một cái anh nào đó mà muốn được chỉa thì con chỉ niệm Ngọc Hoàng Thượng Đế rồi họ được chỉa. Như vậy nghĩa là sao thầy?
Cái đó là con chỉ mua máy mà.
Mua máy nhưng mà tại sao họ, nghĩa là hồi đó giờ
con
người
nó hợp cái duyên với con thì con nói được, chứ con người không hợp duyên cho nó uống thùng mày nói. Mình la tới bể hầm nó cũng được. Nó kêu Thượng Đế, kêu cái cặp trời nó không chịu. Nó không một duyên.
Cái duyên đó từ đâu mà có?
Cái duyên có chứ. Có từ tiền kiếp, thì theo cái tuổi quyền thất tổ của hai đứa. Nó yếu thì mình nó học, nó dễ học nơi mình được. Mà nó mạnh hơn, không làm. Nó thanh tịnh hơn, không làm. Rồi cái tu của vô vi là mọi người làm được, rồi cũng có cái thần lực ở bên trên mạnh lắm. Khi mà con thiền nhiều giờ là con thấy nó thanh sạch, nó nhẹ nhàng. Cái tâm trí mở, ai mới không? Sự thanh trí chi không? Cái đó mình là hộp duyên ở đó, nó chi cho mình, thông minh đó. Còn cái thế gian cái của anh Phước đó là hộp duyên là mới được, không hộp duyên. Người ngồi lâu vậy chứ có người yếu này, người mạnh này. Nó hợp duyên thì theo trình độ. Chứ không phải ai uống rồi cũng mua đó, không có đâu.
Nhưng mà cái người đó lần đầu tiên họ được cái trạng thái đó, họ có một cái sự chuyển biến. Rồi con mới đưa những cuốn sách về pháp lý vô vi để họ thiền định, để tạo thêm cái
đó cũng tốt cho họ thấy rằng, họ thấy trong họ có cái quyền riêng,
có cái quyền riêng, con muốn nói cho đó.
Trong họ có Phật hồn, cái đó cũng tốt cho thấy trong họ có Phật hồn mới chuyển chứ. Còn cái ý thức của anh đâu có chuyển, cái hồn, cái xác đó. Cái đó là nói về nói thế gian, mình có thể nói cái hồn là mạng mắt, cái đi. thật là cái biết nó đi, cái biết nó chỉ. Mà người ta tu thanh thật thì làm gì chuyển được, không được. Học duyên hay không học duyên thôi, cũng là phương pháp tận độ chúng sanh. Nhưng trước anh đi tận độ người ta rồi, anh chỉ người ta thiền là tốt, anh tạo về mê tín thì không tốt. Ai cũng có cái nhiệm vụ để tận độ.
Thưa thầy, con này nếu trên những lúc mình rảnh rỗi đó, mình có thể mình không có rảnh rỗi nhiều, nhưng mà có 15 phút thì mình có thể mình làm những cái cấp mình điều khiển không, một mình tập cho mình điều khiển không
được chứ, quý lắm. Nhiều chừng nào nó giải tỏa bớt cái nóng tính niệm Phật hả, niệm Phật hay lắm. Tôi là người niệm Phật nhiều lắm trong lúc tôi tu. Tôi niệm cho đến nơi ở đây nhó nhó nó chạy niệm, nó chạy ngay chỗ cái tan bực sáng ra niệm cái vậy, thấy cái chữ dạng ngay trước ngực, thấy Phật chủ ngay trước ngực. Hồi đó là tại sao tôi cũng nhờ cái hoàn cảnh là gia đình không ai chơi, ai thấy không ghét, làm ăn cũng làm ăn đi tung ngang kéo vào tà, kéo vào mũi, thập vào lại cái chỗ đồng ngờ đốt vô. Nghĩa đó mà cứ ngồi niệm Phật cái thời gian nữa. Em niệm Phật nghĩ ông Tư, bởi vì tôi thấy cái tia sáng của ông Tư trong cái tôi. Còn nếu không thấy cái tia sáng của ông xuống ra trong cái tôi, niệm chạy bất sáng. Thì qua bữa sau tôi dồn cặp mắt trong cái Tư hôm qua mình thấy mắt từ bi đó là từ lúc cái kệ ra thấy cái cây nó có cái bóng cây, thấy cái cửa sổ nó có cái bóng cửa sổ nè, thấy cái miếng tạp đi nó có cái bóng tạp đi nè, thấy cỏ bên kia nè, mình thấy cái đèn bình bạc mình đang thắp ở dưới thổ thần nó mình bật lên cái đèn mới tâm cứ nhìn thật. Sao cái chạy ra sau trẻ lớn tôi xa tay á, đứng đó tôi niệm Phật dồn cái cây thét lên, thấy nhà cửa nó hiện á, trên cây nó nhà cửa rồi có người bật ống xanh nó đỏ rồi ra chào tôi, đứng tôi niệm Phật không dồn cái cây đó là nhiều nhà cửa cây lá. Từ đó mừng đi bộ thích đi bộ.